lũy.
Lũy,
người ta bảo đắp thành đắp lũy.
Sao con khác không khóc qua để giấu nặng vậy thầy?
Chữ lũy nghĩa là chồng chất nó lên cho nó vững vàng chắc chắn. Chúc lũy tức là dặn đi dặn lại, dặn một cách cẩn thận kỹ lưỡng.
Nhẹ trong khóc qua đi sai đó mà thầy.
Thầy chả biết ai đúng ai sai, thầy hiểu theo cái chữ lũy, thầy hiểu theo của thầy. Chữ lũy, chúc lũy. Chứ còn lũy, chữ lũy là hệ lũy. Chữ lũy là ràng buộc, là hệ lũy. Còn chúc lũy đó, chữ lũy là bởi vì cái chữ lũy nó có cái nghĩa thành lũy đó. Ta trồng chất, ta đắp lên cho cao, ta kiên cố. Thế cho nên chúc là phó, chúc là giao, là dặn dò. Lũy là nói đi nói lại, nói kỹ càng. Phải lưu bố cho tất cả chúng sanh. Không những là anh giữ để anh xài, mà anh làm nên cho tốt đẹp. Đó, làm sao cho gia nghiệp được hồn thịnh, để là lưu lại lâu dài về sau. Chứ không phải tôi giao cho cô để rồi cô tiêu tán, cô tan hoang cho nó hết đi. Thì chả cần phải cái chuyện chúc lũy với giao phó làm gì. Nhưng mà đây chúc lũy với giao phó là để ân cần giữ gìn. Giữ gìn đừng để nó phí hoại đi, mà để còn có một cái gì giao lại cho người đời sau và mãi mãi. Người nào có khả năng đã đành là cái vật này là để trao cho người về sau, nhưng mà phải cẩn thận, chỉ trao cho người có khả năng mà thôi, chứ còn trao bừa trao bãi để nó phá tan đi thì lại không được. Tiếp.
Với người chưa đủ tính lực phải đem cả pháp khác chỉ dạy, tìm được lợi ích vui mừng dần dần đi đến tính thọ.
Như thế nghĩa là mình cũng lại vẫn phải có cái tâm như Phật. Mục đích là cho ai cũng thành Phật cả. Thì cái người nào nó hiểu được, nó tin được, trao thẳng đã đành. Còn với những người nó không hiểu, nó không tin, thì cũng chớ có xua đuổi, mà tìm cách cho nó, giao cho nó những cái pháp nó vừa sức nó, để cho nó đi dần, dẫn dụ dần dần, cho nó ngày mai nó cũng chịu, nó cũng được cái phần gia tài của nó. Chứ không phải là với những người không có khả năng thì vứt đuổi nó đi. Cũng như ông bố giao gia tài cho một người con có khả năng, nhưng để cái người con có khả năng này dẫn dụ những các em đó. Trong bố mẹ phần nhiều cứ giao cho người con cả, nhưng không phải để cho người con cả mà hưởng một mình, mà để người con cả nuôi các em, nuôi các con cháu về sau, dẫn dụ dần dần để cho đứa nào cũng được hưởng cái gia tài hết. Tiếp thì mới đền ơn nó đúng vào cái ý Phật muốn. Bởi vì mình thay Phật, Phật có cái nguyện độ tất cả chúng sanh. Độ nghĩa là gì? Nghĩa là hiện tại cho người ta được bình an đỡ khổ, và lại dạy học cho người ta để vĩnh viễn sau này người ta bình an, ta đừng tạo nghiệp thì người ta được bình an, ta đỡ khổ. Cho đến ngày mà người ta thành Phật, người ta hoàn toàn hết khổ, thì cái chí nguyện của Phật ấy mới coi như là mới thỏa mãn. Thế vậy thì bây giờ còn bao nhiêu chúng sanh đang khổ kia, mà còn bao nhiêu mê lầm đang chìm đắm kia, thì bây giờ mình thay Phật, tùy cái sức, tùy cái khả năng của mình tới đâu, thì mình cố gắng thay Phật, mình làm cái việc ấy đến đấy. Lấy cái bản hoài của Phật làm bản hoài của mình, cùng với Phật cùng đi một đường. Thế cho nên chúng ta bây giờ, đối với những các người, người ta cần đến mình tận tình mình giúp đỡ, thì đó là mình thay Phật, mình giúp đỡ chúng sanh. Đối với những loài, những con mèo, con chó, nó tới nó xin miếng cơm, chúng ta bớt cái phần, chúng ta chia sẻ cho nó, đó là chúng ta thay Phật để vỗ về, kết duyên cho chúng sanh. Và chúng ta được học kinh suốt ngày, được theo Phật mà tu hành suốt ngày, thì chúng ta cũng nên có một chút cái tâm mà chia sẻ cho những người chưa được học. Cho nên thầy cứ ân cần khuyên trẻ em, chú ừ thì thôi mình chưa học sâu, chưa hiểu được khắp, thì bây giờ các hòa thượng đã để lại cái bộ phổ thông đó, thì mình chịu khó mình học, mình thuộc, mình biết cái cách mình nói, rồi về đối với cha mẹ, anh em, bà con, chú bác ở trong nhà, nghĩa là những thân duyên của mình, thì mình hãy đem những cái hiểu thường ấy mình khai cho mọi người kia. Thế như thế dần dần gặp cái duyên này, gặp cái duyên khác, khiến cho cả pháp giới hữu tình đều khai mở được Phật chi kiến. Thì đó là cái chỗ chúng ta đền ơn Phật. Chứ còn chúng ta hưởng của Phật, nhà ở của Phật, cơm ăn của Phật, áo mặc cũng của Phật, từ cái đôi dép, đôi guốc mình đi ở dưới chân, từ cái cuốn sách, từ cái bút, cũng người ta cũng là vì Phật mà người ta đưa cho mình. Tất cả xã hội bao nhiêu công lao vất vả để cho mình hưởng, vậy thì mình cũng phải biết ơn Phật chứ. Ơn Phật, ơn cả xã hội, thì mình cũng phải có một phần nào, có cái cố gắng của mình để đem cái sự lợi ích. Thế theo như ở đây lời Tổ nói, mà cũng chính là ý của Phật nữa, như thế mới thật là đền ơn. Căn giảng tiếp đã xong rồi, chúc lũy rồi, đấy, mọi công việc đã xong. Thế cho nên bây giờ Đức Thích Ca mới khiến phân thân của mình trở về bổn độ, coi như giải tán cái hội Pháp Hoa này. Thế bây giờ đã giải tán, tại sao đã giải tán nhỉ? Năm phẩm về sau nữa mà sao tới đây đã giải tán rồi? Còn bây giờ cái bổn phận của Phật là khai thị cho mình ngộ, thì được ba chữ rồi, khai thị ngộ đã xong rồi. Cái việc làm của Phật tới đây coi như đã xong. Thế cho nên giải tán cái hội này, khiến cho phân thân chư Phật trở về bổn độ. Thế nhưng mà làm sao lại giữ ông Đa Bảo ở lại? Thì đây giải nghĩa cái nghĩa xa xa. Việc khai thị, việc Phật đã làm xong, chúng sanh những các vị trong hội đã ngộ rồi. Thế cho nên những coi như là cái hội Pháp Hoa tới đây là trọn vẹn cái mục đích rồi, để cho tất cả chúng sanh tin được mình có tánh Phật, ai nấy đo tu, coi như xong rồi. Vì vậy giải tán để các phân thân chư Phật trở về bổn độ. Thế nhưng mà các vị mới có được khai, được chỉ, và các vị mới có ngộ, chứ còn các đối với cái pháp thân ấy, các ngài mới có ngộ thôi, nhưng mà chưa chứng, chưa nhập. Cho nên đối với cái việc pháp thân, các ngài chưa tròn bổn phận. Cho nên bây giờ Đức Đa Bảo, tức là về pháp thân đấy, thì vẫn còn phải, chúng ta còn phải tu. Cho nên năm phẩm sau nói về các ngôi vị tu hành, đến khi chứng nhập hẳn thật thì cái phận sự của ông Đa Bảo mới là xong. Vì thế cho nên ông Đa Bảo hãy còn giữ lại, chưa về, mới có những phẩm sau để nói về cái sự tu. Mà sự tu thì ai nấy tự lo.